Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người dân, doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cũng hôm nay, chủ trì hội nghị với 28 tỉnh thành phố ven biển, Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm làm rõ vì sao vẫn còn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc làm việc với đại diện cơ quan lập pháp, ngoại giao và giáo dục của Australia. Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 23 xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân và tổ chức vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, trong đó Chủ tịch tỉnh Nam Định, Thanh Hóa bị kỷ luật khiển trách. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị ra soát hạn mức giao dịch của khách hàng, quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nếu có dấu hiệu đáng ngờ dịp World Cup. Trong phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua 4 nghị quyết về vấn đề Palestine. Đây là bước đi mới nhất của Liên Hợp Quốc khi căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang thời gian gần đây. Các chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ tăng mạnh sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ phát tín hiệu Ngân hàng Trung ương có thể sớm giảm tốc tăng lãi suất ngay trong tháng 12 này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn lãnh đạo các tổ chức đại diện cho tầng lớp nhân dân của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Phú Dung.
Bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Oh Jung-ju và lãnh đạo các tổ chức đại diện cho tầng lớp nhân dân của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam. Đại sứ Hàn Quốc Oh Jung-ju trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, mong muốn đẩy mạnh tăng cường hợp tác hai nước hơn nữa giữa hai nước và sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong tháng 12, nhiều sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao như lễ hội hữu nghị đường phố hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, hội thảo hợp tác kinh tế giữa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại, lan tỏa nét đẹp văn hóa và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Trước đó, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan, ông Stogi Medizat và đại sứ Brunei bà Ditin Mala Ihang Yusuf trình quốc thư. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Chúc mừng đại sứ Azerbaijan Stogi Medizat nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1992-2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có nhân dân Azerbaijan, đã dành cho Việt Nam. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đại sứ thúc đẩy hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Cho rằng kim ngạch thương mại song phương nửa đầu năm nay chỉ đạt 271 triệu đô la Mỹ là thấp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên thúc đẩy lĩnh vực này, trong đó Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang Azerbaijan các mặt hàng như điện thoại, linh kiện, hạt tiêu và nhập khẩu những mặt hàng mà Azerbaijan có thế mạnh. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Azerbaijan bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ lịch sử gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc. Đại sứ cho biết sẽ làm hết sức mình để đóng góp thúc đẩy cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển và tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ gắn bó hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tiếp đại sứ Brunei, bà Ditin Malayang Isup, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong muốn đại sứ đóng góp cho mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Đánh giá cao kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh thời gian vừa qua, 10 tháng năm 2022 đạt gần 640 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam đang nhập siêu và đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại trên cơ sở hướng tới cân bằng. Theo đó, Brunei tạo thuận lợi để Việt Nam xuất khẩu sang Brunei các mặt hàng như gạo, các sản phẩm nông thủy sản đạt tiêu chuẩn Hà Lan, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Brunei. Chủ tịch nước cũng đề nghị trong thời gian tới, bà đại sứ thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, khẩn trương xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện giai đoạn 2023-2027 giữa hai nước. Đại sứ Brunei trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước ngày càng nồng ấm và phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân và quốc phòng. Đại sứ cũng đánh giá và mong muốn thúc đẩy hợp tác hai bên trong các lĩnh vực như nông thủy sản, năng lượng, giáo dục. Trên cơ sở Việt Nam và Brunei luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đại sứ mong muốn quan hệ hai nước ngày càng gắn bó sâu sắc hơn.
Sáng nay, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022, tình hình thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2022, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, chính phủ xây dựng dự thảo nghị quyết của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong tháng 11 và 11 tháng năm 2022, tình hình kinh tế xã hội khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực với nhiều điểm sáng.
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 11 tháng tăng 3,02%, tương đương cùng kỳ các năm từ 2018 đến năm 2021. Tín dụng cho nền kinh tế tăng 12,14%. Chủ động điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp với bối cảnh tình hình, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 16,1% và tăng 17,4% so với cùng kỳ, bảo đảm đáp ứng các nhu cầu chi. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững, cơ bản xử lý được tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ, thu hút đầu tư xã hội duy trì đà tích cực, vốn FDI thực hiện 11 tháng đạt gần 19,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng ước đạt 673,82 tỷ đô la Mỹ. Tăng 11,8% so với cùng kỳ.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, chú trọng bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản, tuyệt đối không để mất an toàn hệ thống ngân hàng, mất an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân, nhà đầu tư, các chủ thể liên quan theo quy định của pháp luật trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động linh hoạt có phản ứng chính sách, giải pháp phù hợp kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, chính xác, hiệu quả, dứt khoát. Tập trung tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho sản xuất kinh doanh. Bảo đảm đồng bộ các mục tiêu trước mắt và lâu dài, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng tiến độ các đề án nội dung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương, quán triệt tinh thần chỉ đạo điều hành bám sát thực tiễn, cập nhật tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp. Tổng kết công tác năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023 một cách thực chất hiệu quả, đề xuất mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể khả thi đưa vào nghị quyết số 01 năm 2023 của Chính phủ. khẩn trương xây dựng ban hành nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm thanh khoản, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Thủ tướng yêu cầu
cái chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ chặt chẽ với các cái chính sách khác. Đề nghị các ông chí đánh giá lại tình hình, yêu cầu thực tiễn để xác định cái mức tăng trưởng tín dụng thế nào cho nó phù hợp, nó hiệu quả và tăng vào đâu và tăng như thế nào. Và các ông chí phải kiểm soát được cái việc này để mà kiểm soát lạm phát thôi. Và tôi đề nghị là tăng vào ba cái động lực tăng trưởng đấy. Và tháo gỡ cái khó khăn cho các doanh nghiệp liên quan đến cái vốn, phân loại rõ ra các cái ngân hàng doanh nghiệp. Và tôi đề nghị là phải kêu gọi ngân hàng, đúng không? Lúc thuận lợi, lợi ích thì hài hòa, lúc khó khăn rủi ro nó phải chia sẻ. Rồi vấn đề trái phiếu doanh nghiệp thế, không có cái gì là không giải quyết được nếu như chúng ta cùng nhau chung sức đồng lòng, rồi đảm bảo cái thanh khoản, giữ vững cái ổn định, cái an toàn hệ thống, rồi tập trung cho nghiên cứu cái hỗ trợ lãi suất 2%. Trong cái lúc này thì cần phải nới rộng cái vốn điều lệ của ngân hàng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu ổn định tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, yêu cầu các ngân hàng, doanh nghiệp và các cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ các cam kết, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người gửi tiền và nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân.
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng với 28 tỉnh, thành phố ven biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính phủ và trực tuyến tới hơn 600 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn, huyện, thị, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm làm rõ việc vì sao vẫn còn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta làm việc này là vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của người dân và vì hình ảnh của đất nước.
Sau 5 năm cảnh báo thẻ vàng, EC đã ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm chính trị của Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều giải pháp tích cực để chống khai thác IUU. Công tác quản lý đội tàu lắp đặt thiết bị VMS đã có sự chuyển biến tích cực, đã triển khai hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thực hiện việc kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu theo quy định của Hiệp định PSMA về tổng thể đã có sự cải thiện tốt hơn so với trước. Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển cùng với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn giảm thiểu tình trạng khai thác bất hợp pháp, nên đến nay đã cơ bản ngăn chặn, chấm dứt được tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm ở các nước, quốc đảo, Thái Bình Dương. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chậm khắc phục, chưa giải quyết được dứt điểm tại các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị này nhằm bàn việc tồn tại suốt 5 năm nay.
Cái việc này thì không phải làm để mà chống đối với cái việc gọi là người ta phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ, mà làm cái việc này là vì lợi ích quốc gia của mình, lợi ích của người dân và vì hình ảnh của đất nước. Không phải mình vào làm cho nó có qua loa, cho nó có chuyện, là để chống chế, để mà nay mai chỗ EU họ vào rồi họ kiểm tra thì thấy mình cũng đã hô hào rồi, cũng mình cũng đã thế này thế kia rồi, để mình gọi là có cái hình thức để mà tránh cái thẻ vàng thẻ đỏ. Tôi đề nghị cái tư tưởng này phải bỏ đi. Mà chắc là vì cái tư tưởng này cho nên là nó mới chậm chạp 5 năm trời. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp, phân quyền nó rõ rồi. Thế bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta kiểm điểm với nhau. Vì sao? Tại ai? Tại các bộ ngành chưa làm hết trách nhiệm? Hay là vì các địa phương chưa vào cuộc? Và vì sao người dân lại chưa có thực hiện được cái này? Để quản lý nhà nước của mình ở đâu? Công cụ nào?
Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại hạn chế, chậm khắc phục, chưa giải quyết được dứt điểm tại địa phương. Thủ tướng yêu cầu phải tìm ra nguyên nhân, xử lý nguyên nhân đến nơi đến chốn, thấu đáo, thực sự hiệu quả, nêu rõ tại sao các nước chung quanh lại làm được. Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, bạn bè tốt, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế thì phải có trách nhiệm trong việc này. Nếu không làm được việc này thì đất nước sẽ gánh chịu thiệt hại, giá trị quốc gia cũng bị thiệt hại. Về nhiệm vụ và giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta phải nhận thức thực hiện việc này không phải đối phó với EC mà là đảm bảo lợi ích cho người dân, đất nước, nâng cao hình ảnh của đất nước, thực hiện các cam kết quốc tế, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng với các nước khác bảo vệ hệ sinh thái biển. Thủ tướng đề nghị phải quán triệt tinh thần này từ trung ương đến địa phương. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc thực hiện việc này. Chính quyền vào cuộc, người dân cũng phải vào cuộc. Về giải pháp lâu dài, Thủ tướng yêu cầu quy hoạch đánh giá lại các vùng biển để nuôi trồng hải sản, phổ biến cho người dân về chủ quyền lãnh thổ, tạo sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề phù hợp. Tinh thần chung là không bó tay trước khó khăn, không đánh trống bỏ rủi.
Chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Andy Campion, Giám đốc điều hành tập đoàn Nike đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tập đoàn Nike Hoa Kỳ là một trong những tập đoàn chuyên sản xuất giày dép, quần áo thể thao hàng đầu thế giới. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nike Việt Nam thành lập kể từ năm 1995 với mạng lưới hơn 200 nhà máy đối tác tại 20 tỉnh thành và hàng trăm doanh nghiệp tham gia vào toàn bộ chuỗi cung ứng, gián tiếp tạo việc làm cho gần 500.000 lao động trong các nhà máy sản xuất thành phẩm. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Nike đã đóng góp nhiều cho xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế và việc làm của Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng cũng vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó thương mại song phương tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đạt hơn 105 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng đầu năm, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2021. Thủ tướng thông báo về tình hình kinh tế xã hội tại Việt Nam trong 11 tháng qua với nhiều kết quả tích cực, trong đó vốn đăng ký FDI khoảng 25 tỷ đô la Mỹ và giải ngân khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Lớn nhất trong 5 năm vừa qua, cho thấy các nhà đầu tư an tâm đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị, Nike tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất và quản lý tại Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý theo hướng hiện đại, tư vấn chính sách, đào tạo nhân lực, thúc đẩy phát triển xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, góp phần cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng khẳng định Việt Nam xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Giám đốc điều hành Nike nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng, bày tỏ ấn tượng trước nền văn hóa và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam thời gian qua. Thông báo tình hình hoạt động rất tích cực, hiệu quả của Nike tại Việt Nam với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa. Hiện nay, Nike sản xuất khoảng 600 triệu đôi giày mỗi năm và 50% trong số đó được sản xuất tại Việt Nam. 50% nguyên liệu cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Nike cũng từ Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao nguồn nhân lực của Việt Nam, cho biết đội ngũ nhân viên tại Việt Nam là đội ngũ nhân viên có kỹ năng tốt nhất trên toàn thế giới của hãng, với nhiều người Việt Nam tham gia đội ngũ lãnh đạo và quản lý. Đặc biệt, ông đánh giá cao sức chống chịu kiên cường của nền kinh tế Việt Nam, sự chỉ đạo điều hành phù hợp hiệu quả của chính phủ. Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua với chiến lược, tầm nhìn và sự can đảm. Ông cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả để các cơ sở của Nike quay trở lại hoạt động rất nhanh chóng và an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19. Tin tưởng và mong muốn Việt Nam sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Gong và tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Tại cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Bộ trưởng Ngoại giao Penny Gong, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ trưởng Penny Gong phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo cấp cao hai nước, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cho năm 2023. Hoàn tất triển khai chương trình hành động đối tác chiến lược 2020-2023, đồng thời chuẩn bị xây dựng khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn mới, cũng như đẩy mạnh thực hiện chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia, thúc đẩy hợp tác lao động, mở rộng hợp tác cho các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tăng cường hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và đa phương, phối hợp tại các diễn đàn đa phương về nghị viện như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương APPF. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia tiếp tục đóng góp tích cực cho sở tại và quan hệ hai nước. Bộ trưởng Penny Gong khẳng định, trong vai trò của mình sẽ thúc đẩy triển khai các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, trong đó có hợp tác lao động, nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục để có thể đưa lao động thời vụ, lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Australia. Khẳng định, Australia luôn coi trọng hợp tác với ASEAN, tiếp tục hợp tác tích cực trong vấn đề tiểu vùng Mekong cũng như các vấn đề khu vực khác. Tại cuộc tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Quốc hội Australia vừa quyết định thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam với 57 thành viên. Chúc mừng bà Phó Chủ tịch Hạ viện được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nhóm. bày tỏ mong muốn hai nhóm nghị sĩ hữu nghị phát huy vai trò nòng cốt, thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa nghị sĩ hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực công tác của Quốc hội hai nước. Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam Sarong Kreitong khẳng định sẽ hợp tác phối hợp chặt chẽ với nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Australia để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội, nhất là về trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, qua đó đóng góp cho việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia lên tầm cao mới. Chiều nay, cũng tại trụ sở nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự thính phiên chất vấn Hạ viện và Thượng viện Australia. Tại đây, đoàn đã nghe các nghị sĩ trao đổi, làm rõ về một số vấn đề liên quan đến lao động việc làm, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Jason Clare, lãnh đạo đảng đối lập Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham.
Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá với hơn 30.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia, hợp tác giáo dục không chỉ góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và kinh tế của Australia, mà còn là sợi dây văn hóa bền chặt, là nhịp cầu hữu nghị kết nối giữa người dân hai nước. Bộ trưởng Jason Clare cho biết Việt Nam hiện đứng thứ tư về số lượng học sinh sinh viên học tập tại Australia và luôn tin tưởng vào các cơ hội hợp tác to lớn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa hai nước. Chia sẻ chủ trương của Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo, Chủ tịch Hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Australia quan tâm thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo song phương dưới nhiều hình thức, tiếp tục cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, tổ chức diễn đàn kết nối lưới các trường đại học Việt Nam-Australia, liên kết giữa các cơ sở giáo dục, mong muốn phía Australia chia sẻ kinh nghiệm về tự chủ và quản trị đại học, kết nối doanh nghiệp và đại học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tại cuộc gặp lãnh đạo đảng đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ của Đảng Tự do, lãnh đạo đối lập tại Thượng viện Simon Birmingham, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ toàn diện với Australia trên tất cả các cấp, các kênh đảng, nhà nước, nghị viện và giao lưu nhân dân, trong đó có quan hệ với các chính đảng khác nhau trong Quốc hội của Australia. Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh tụ đảng đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham sẽ phối hợp với các cơ quan đối tác của Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, trong đó có trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác dưới nhiều hình thức giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Australia, triển khai các cơ chế hợp tác, phối hợp thúc đẩy phát triển các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, v.v. Lãnh tụ đảng đối lập tại Hạ viện Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham nhất trí với Chủ tịch Quốc hội việc tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam, trong đó có hơn 30.000 học sinh sinh viên Việt Nam tại Australia đang sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Australia và quan hệ hai nước.
Chiều tối nay, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.
Trong không khí ấm cúng chân thành, đại diện các hội đoàn, hội sinh viên tại Australia đã trao đổi những thuận lợi khó khăn với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cho rằng đây là cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 mới kết thúc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những ý kiến của cộng đồng người Việt tại Australia, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các hội đoàn vừa giúp nhau kết nối tại nước sở tại và luôn hướng về tổ quốc trong bất cứ lúc nào khi đất nước gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, đồng thời rất muốn đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt biểu dương với hơn 30.000 sinh viên đang sinh sống học tập tại Australia, các hội đoàn sinh viên đã rất trí tuệ, năng động, sáng tạo trong hoạt động của mình. Chủ tịch Quốc hội biểu dương cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cá nhân đại sứ đã rất quan tâm đến cộng đồng và có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hai nước phát triển như ngày nay.
Và vấn đề bảo hộ công dân trước bao giờ Bộ Chính trị nhấn mạnh như ngày nay. Bây giờ chúng ta có tiềm lực, chúng ta có vị thế, trách nhiệm đúng là chúng ta cũng sẵn có. Vấn đề bảo hộ công dân là vấn đề cực kỳ quan trọng. Rồi vấn đề là vinh danh tiếng Việt. Tới đây sẽ tính toán là có giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Giáo dục nghiên cứu để tăng cường cái năng lực, cái đào tạo, kể cả về vật chất và kinh phí cũng như là con người, thầy cô giáo và sách để mà tăng cường dạy tiếng Việt ở các nước. Và chủ trương là thành lập những cái thiết chế văn hóa cộng đồng ở những nơi có điều kiện.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị với bối cảnh hiện nay, bà con cần tăng cường đoàn kết nhiều hơn nữa để hỗ trợ nhau và luôn một lòng hướng về quê hương đất nước.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là một nghị quyết rất quan trọng, thể hiện chủ trương lớn, nhất quán của Đảng là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh nội sinh để xây dựng, phát triển đất nước. Từ khi ra đời, nghị quyết này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo. Đây là khẳng định của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá 20 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này. Cùng dự có Bí thư Trung Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
Sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 23, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều hình thức tập hợp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nổi bật như các cuộc vận động phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai thực hiện nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đổi mới, khởi xướng nhiều phong trào thiết thực có ý nghĩa, sức lan tỏa lớn, đóng góp tích cực xây dựng Đảng, Nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân, đảm bảo ngày càng thiết thực tốt hơn cơ chế, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Nhấn mạnh đến vai trò phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị.
Trong cái công tác này chúng ta phải có một tầm nhìn mới, ý tưởng mới, những nhiệm vụ giải pháp mới để đẩy mạnh hơn nữa cái việc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi nói nội dung của đại đoàn kết trong giai đoạn mới nó là cái gì? Nó có cái gì phát triển so với trước đây không? Lấy cái điểm gì làm trung tâm đó? Để kết nối toàn dân tộc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đúng rồi, nhưng mà cụ thể quá trong từng giai tầng, trong từng đối tượng, trong từng tổ chức, nó như thế nào?
Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp thời gian tới tập trung tham gia giám sát cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo lợi ích của nhân dân vì sự tiến bộ chung của xã hội.
Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu thăm và làm việc tại Singapore. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Đồng chí Trương Thị Mai đã có các cuộc hội kiến trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Tiêu Chí Hiền. Các Ủy viên Trung ương Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền là Phó Tổng Thư ký thứ hai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Chan Chun Sinh, Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Josephine Teo, làm việc với một số cơ sở đào tạo hành chính công hàng đầu của Singapore, nghiên cứu thực tế một số mô hình tiếp xúc với cử tri của đại diện Đảng Hành động Nhân dân, Quốc hội Singapore, cách thức tổ chức dịch vụ hành chính tổng hợp, kết hợp với sự hỗ trợ của chính phủ để đáp ứng các nhu cầu về văn hóa, y tế, thể thao của người dân. Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam với Đảng Hành động Nhân dân và Singapore, bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai bên, thể hiện qua các chuyến thăm, trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao ngay trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh COVID-19, như chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Singapore. Phía Singapore đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Trương Thị Mai và đoàn góp phần quan trọng củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, hai nước, trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược và năm tới. Lãnh đạo Singapore khẳng định sự coi trọng Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực, nhấn mạnh mong muốn phát huy các kết quả tích cực đạt được, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 29 và 30 tháng 11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 23. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
1. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại và nguy cơ thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đồng chí Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Đinh Quốc Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Văn Vĩnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm Huỳnh Văn Tới, Đặng Thị Kim Nguyên, Trần Minh Phúc, Nguyễn Quốc Hùng, các đồng chí Phan Huy Anh Vũ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Công nghiệp Đồng Nai. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo đồng chí Trần Văn Vĩnh, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Quách Văn Đức, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa, Nguyễn Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa, Phan Thanh Vĩnh Toàn, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, Đỗ Tấn Điềm, nguyên Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Công nghiệp Đồng Nai, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, Bồ Ngọc Thu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.
2. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương đã nỗ lực quyết tâm quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong lãnh đạo chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh trên đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định còn để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đầu tư công, trong quản lý sử dụng đất đối với một số dự án. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trên và một số tổ chức đảng, đảng viên. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngô Gia Tự, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trần Lê Đoài, tỉnh Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vũ Văn Hưng, tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Phạm Thành Trung, tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định. Khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 và các đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hà Văn Út, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. Cảnh cáo các đồng chí Trịnh Hữu Hùng, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Lương Ngọc Trương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Thanh Hóa. Khương Thành Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định. Nguyễn Hồng Trương, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
3. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Nguyễn Bá Hùng, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phạm Thị Hằng, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đinh Cẩm Vân, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân.
4. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, cho ý kiến về đề án quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Chương trình tiếp tục với cụm tin kinh tế. Giải ngân ODA chậm, trả vốn nhiều. Đây là nội dung đáng chú ý tại hội nghị với các bộ ngành và địa phương về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 11 tháng của năm nay và các giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm. Hội nghị do Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các đầu cầu tại địa phương. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, kiểm soát chi nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn năm nay của các bộ ngành và địa phương đến hết tháng 11 vừa qua là hơn 11.850 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,27% kế hoạch. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 11 tháng đạt hơn 9.000 tỷ đồng, bằng 26,06% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân của các bộ ngành đạt 35%, giải ngân của các địa phương đạt 21%. Nếu các bộ ngành địa phương không có những biện pháp kịp thời, sẽ dẫn đến việc lặp lại tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Vốn vay nước ngoài như các năm trước đây làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của giai đoạn trung hạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh.
Các bộ cơ quan trung ương và các địa phương thì phải khẩn trương rà soát lại các vướng mắc của từng dự án, đặc biệt là các dự án còn vướng mắc về phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư. Thứ hai là bám sát vào từng dự án để mà chỉ đạo các nhà thầu tổ chức triển khai thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để làm các thủ tục thanh toán vốn, rút vốn. Bộ ngành địa phương, đặc biệt là các địa phương cũng phải rà soát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức đơn giá vật tư trang thiết bị cho phù hợp với mặt bằng giá mới.
Năm nay được xem là năm bứt tốc của tỉnh Quảng Ngãi khi thực hiện đạt và vượt toàn bộ 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi có nhiều điểm sáng với việc thực hiện đạt và vượt 25 trên 25 chỉ tiêu theo kế hoạch, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,29%, kế hoạch từ 5 đến 6%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh thành vùng miền Trung. GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.836 đô la Mỹ một người. Năm 2023, tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn chủ đề đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy chính quyền, thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
Quy hoạch tỉnh là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai thực hiện. Đây là nhiệm vụ mới rất quan trọng, khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ và chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng đây cũng là cơ hội rất lớn để chúng ta đánh giá lại hiện trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển của tỉnh một cách thực chất, tổng thể. Qua đó cụ thể hóa đường hướng phát triển của tỉnh, định hình không gian phát triển, lộ trình phát triển và nguồn nhân lực phát triển của tỉnh.
Từ 15 giờ chiều nay, giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 992 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 1.083 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.588 đồng, dầu hỏa giảm 1.078 đồng và dầu mazut giảm 832 đồng một kg. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp.
Để đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thanh toán, chủ động phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an ninh an toàn hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán về công tác phòng chống rửa tiền. Đồng thời rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch, cập nhật các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, đảm bảo phù hợp với phân nhóm, phân loại tài khoản, thanh toán, ví điện tử, phân nhóm, phân loại khách hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật.
Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 11 đã tổ chức phiên họp toàn thể thảo luận và bỏ phiếu thông qua 4 nghị quyết về vấn đề Palestine.
Đây là bước đi mới nhất của Liên Hợp Quốc khi căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang thời gian gần đây. Nhiều đại biểu tham gia cuộc họp nhấn mạnh, 75 năm sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về vấn đề Palestine, mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập vẫn chưa thành hiện thực, mặc dù được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi. Giải pháp hai nhà nước là hướng đi duy nhất để đạt được hòa bình và bền vững giữa Israel và Palestine. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhắc lại nội dung thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi nhà nước và nhân dân Palestine nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Đoàn kết với Palestine, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với cuộc đấu tranh chính nghĩa, giành độc lập của nhân dân Palestine. Vấn đề Palestine phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đảm bảo lợi ích chính đáng của các bên liên quan, đặc biệt là các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine.
Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, giới chức Mỹ vừa khẳng định sẽ không tìm cách cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh gia tăng những thách thức toàn cầu cùng sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai siêu cường kinh tế lớn nhất nhì thế giới trong lĩnh vực thương mại, quân sự, công nghệ và các lĩnh vực khác. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Hôm qua, phát biểu tại Viện Công nghệ Massachusetts, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ và những mặt hàng nước này xuất khẩu sang Trung Quốc đã trực tiếp mang lại 750.000 việc làm cho người dân Mỹ. Vì vậy, Mỹ sẽ không tìm mọi cách để tách rời nền kinh tế nước này khỏi Trung Quốc. Song Mỹ vẫn sẽ tiếp tục thúc giục Trung Quốc giải quyết các hoạt động kinh tế gây bất lợi cho các công ty của Mỹ. Về phía Trung Quốc, nước này gần đây phát đi nhiều tín hiệu thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đạt được sự đồng thuận mà nguyên thủ hai nước đã nhất trí trong cuộc gặp vừa qua tại Bali, Indonesia. Theo đó, hai bên cam kết nỗ lực kiểm soát cạnh tranh một cách có trách nhiệm, đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.
Trung Quốc và Mỹ đều có lợi khi hợp tác và thua thiệt khi đối đầu. Quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ về bản chất cùng có lợi. Khởi xướng chiến tranh thương mại hay chiến tranh công nghệ, xây dựng các bức tường ngăn cách và rào cản, thúc đẩy sự tách rời và cắt đứt chuỗi cung ứng là đi ngược lại nguyên tắc của kinh tế thị trường, phá hại các quy tắc thương mại quốc tế. Những nỗ lực như vậy không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
Cho đến nay, một trong những yếu tố gây căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn là hàng rào thuế quan do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Việc Mỹ nâng thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc cùng động thái ăn miếng trả miếng từ Trung Quốc, theo giới quan sát, không chỉ đặt ra rủi ro trước mắt đối với nền kinh tế của hai nước mà còn tác động sâu rộng tới kinh tế toàn cầu.
Hôm nay, Ấn Độ chính thức đảm nhận chức chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20. Chương trình nghị sự của Ấn Độ cho G20 sẽ mang tính toàn diện, tham vọng, quyết đoán và định hướng hành động. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay cho biết, Ấn Độ sẽ nỗ lực thúc đẩy các mục tiêu thống nhất toàn cầu và định hình các ưu tiên không chỉ với sự tham vấn của các đối tác G20 mà còn đối với các quốc gia khác. Ông nhấn mạnh, các bên cần nỗ lực hành động để giải quyết những thách thức to lớn hiện nay như vấn đề biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố và đại dịch COVID-19. Thủ tướng Modi cho biết, trong nhiệm kỳ chủ tịch G20, Ấn Độ sẽ tổ chức khoảng 200 cuộc họp trên khắp cả nước và trong 32 lĩnh vực khác nhau. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại thủ đô New Delhi trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023. Nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ được đánh dấu bằng một số hoạt động lấy người dân làm trung tâm, thông qua tinh thần tham gia của quần chúng. Trong khi đó, chủ đề cho nhiệm kỳ G20 của Ấn Độ là một trái đất, một gia đình, một tương lai, tập trung đưa ra cách tiếp cận thống nhất cho toàn cầu để cùng giải quyết tương lai.
Các chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ đều tăng mạnh trong ngày giao dịch hôm qua sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát tín hiệu Ngân hàng Trung ương có thể sớm giảm tốc tăng lãi suất ngay trong tháng 12 này.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng gần 740 điểm, tương đương với 2,2% lên 34.589,77 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 484,22 điểm, tức là 4,4%, đóng cửa mức 11.468 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 122,48 điểm, tức là 3,1% lên 4.081,11 điểm. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp để giảm tốc tăng lãi suất trong bối cảnh các biện pháp thắt chặt đã phát huy tác dụng đủ để hạ nhiệt lạm phát. Tuy nhiên, ông Powell cảnh báo cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa đến hồi kết và Fed vẫn phải duy trì thắt chặt chính sách tiền tệ trong một thời gian. Để bình ổn giá, Fed dự kiến công bố mức tăng lãi suất mới trong cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12 này. Giới chuyên gia dự báo nhiều khả năng Fed sẽ điều chỉnh mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản sau cuộc họp này.
Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Quốc gia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự đoán là suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu vào đầu năm tới. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin thêm.
Tổng thống Jokowi cho rằng tất cả các quốc gia đều nhận thức được rằng tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tài khóa và tiền tệ thận trọng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế do tình hình rủi ro cao hiện nay. Một trong những nhiệm vụ chính mà các nhà hoạch định chính sách cần phải thực hiện là thu hút càng nhiều đầu tư toàn cầu vào trong nước càng tốt, vì ông dự báo sẽ có sự cạnh tranh dòng vốn khốc liệt giữa các quốc gia. Để hoàn thành mục tiêu thực hiện đầu tư 1.400 tỷ rupiah tương đương với 89 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, ông Jokowi yêu cầu các bộ ban ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường niềm tin vào đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2022, và vào lúc này thì công tác chuẩn bị cho màn pháo hoa chào đón năm mới tại cầu cảng Sydney, Australia cũng gần như hoàn tất khi bước vào giai đoạn cuối cùng. Phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Australia, thông tin chi tiết.
Màn bắn pháo hoa tại cầu cảng Sydney ở thành phố Sydney của Australia là một trong những sự kiện chào đón năm mới được trông đợi nhiều nhất trên thế giới. Năm nay, thành phố Sydney hứa hẹn sẽ cho khán giả Australia và toàn thế giới chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ khi cầu cảng Sydney được biến thành cầu vồng khổng lồ. Điểm đặc biệt trong màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2023 tại khu vực cầu cảng Sydney năm nay, ngoài các điểm bắn như thông lệ hàng năm ở cầu cảng, cánh buồm, nhà hát con sò, thành phố Sydney còn bắn pháo hoa trên nóc 4 tòa nhà cao tầng ở xung quanh khu vực này để tạo nên màn trình diễn đặc sắc. Bà Clover Moore, thị trưởng thành phố Sydney cho biết, ban tổ chức muốn sử dụng màn bắn pháo hoa để kêu gọi sự ủng hộ của người dân Australia đối với những người bản địa ở nước này.
Năm nay, chúng tôi đặc biệt ca ngợi những người bản địa trong màn bắn pháo hoa vào lúc 9 giờ tối. Chúng tôi rất muốn người dân Australia quan tâm nhiều hơn tới người bản địa, bởi bây giờ là thời điểm quan trọng để làm việc này. Bởi hiện nay, mọi người đều đang cân nhắc lên tiếng kêu gọi quốc hội ủng hộ những người bản địa bằng việc thông qua bỏ phiếu ủng hộ đối tượng này.
Thành phố Sydney đầu tư khoảng 6 triệu đô la Australia cho sự kiện này và mong muốn thu về khoản lợi nhuận lên tới 133 triệu đô la Australia.
Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao.
Nhật ký World Cup 2022.
Nhật ký World Cup 2022.
Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và rạng sáng mai diễn ra lượt trận cuối các bảng E và F. Chưa có đội nào giành vé đi tiếp ở cả hai bảng đấu này. Vào lúc 22 giờ, bảng F là cuộc đấu giữa Bỉ và đương kim Á quân Croatia, trong khi Canada đọ sức với Maroc. Còn hai cặp đấu ở bảng E giữa Costa Rica gặp Đức và Nhật Bản gặp Tây Ban Nha bắt đầu lúc 2 giờ rạng sáng mai. Hiện Tây Ban Nha được 4 điểm, Nhật Bản và Costa Rica cùng sở hữu 3 điểm, còn Đức mới chỉ có 1 điểm. Tuyển Đức đang bị đặt vào thế buộc phải thắng Costa Rica. Thậm chí, một chiến thắng cũng chưa chắc đảm bảo cho Đức có được tấm vé đi tiếp vì còn phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản. Tiền đạo Thomas Müller chia sẻ.
Sau trận thua Nhật Bản, chúng tôi đã lấy lại được tinh thần trong trận gặp Tây Ban Nha. Chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng trong trận gặp Tây Ban Nha. Chúng tôi cũng đã xem trận Nhật Bản gặp Costa Rica. Rõ ràng là chúng tôi buộc phải thắng Costa Rica. Chúng tôi tôn trọng họ với những gì đã thể hiện ở trận thắng Nhật Bản. Nó không giống trận họ thua Tây Ban Nha với tỷ số là 0-7.
Với tuyển Tây Ban Nha, đội bóng này dù đang chiếm ưu thế trong bảng đấu nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn. Dù vậy, Tây Ban Nha không rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như Đức, bởi chỉ cần một kết quả hòa với Nhật Bản là thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique sẽ cầm vé đi tiếp. Trên sân Mỹ Đình tối qua, đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng giàu truyền thống thứ hai của nước Đức là câu lạc bộ Borussia Dortmund. Điều này khiến các cổ động viên Việt Nam cảm thấy hãnh diện và càng tin tưởng vào các chiến binh sao vàng trên hành trình chinh phục AFF Cup 2022. Các cổ động viên đã sẵn sàng để tiếp lửa cho đội tuyển thân yêu tại giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á sắp diễn ra. Một số cổ động viên bày tỏ.
Mình muốn nhắn gửi đến huấn luyện viên Park Hang-seo, mình cảm ơn đến huấn luyện viên Park Hang-seo rất nhiều đã huấn luyện cho đội tuyển Việt Nam thành những cầu thủ hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Mặc dù là sắp chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam rồi, nhưng mà Park Hang-seo sẽ luôn ở trong tim người dân Việt Nam và trong đó có mình và luôn luôn hâm mộ Park Hang-seo.
Cơ hội của đội tuyển Việt Nam vô địch cũng rất là nhiều, bởi vì lứa cầu thủ cũng chín, huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện thì đã rất hiểu các cầu thủ rồi. Các cầu thủ bị chấn thương ở AFF Cup trước như Văn Hậu hoặc là Văn Lâm thì đợt AFF Cup này sẽ có mặt đầy đủ. Binh hùng tướng mạnh thì tôi hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại ngôi vương.
Dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ở phía Tây Bắc Bộ, đêm nay và sáng sớm mai có mưa rải rác. Sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, đêm nay và sáng sớm mai có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa mưa to. Có nơi mưa rất to và dông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, vùng ven biển cấp 4, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng sớm mai có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, đêm nay và ngày mai. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.